là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là ghi nhận những đột phá trong công tác giảm nghèo của tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Đồng chí Nguyễn Văn Lịch, trưởng ban nội chính tỉnh ủy vừa đi thăm kiểm tra và tặng quà Tết một số đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết và các gia đình chính sách, người cao tuổi, hộ nghèo trên địa bàn huyện Lục Yên. Tới thăm kiểm tra và tặng quà Tết Ban chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện, Trung tâm y tế huyện, đồng chí trưởng ban nội chính tỉnh ủy chúc các cán bộ chiến sĩ cùng gia đình đón xuân vui vẻ, an toàn và tiết kiệm. Đồng thời đề nghị các đơn vị đảm bảo công tác trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường công tác phối hợp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong đó các lực lượng cần chú ý đến công tác phòng ngừa các tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn cờ bạc, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đảm bảo bình yên để nhân dân đón Tết vui xuân an toàn. Ngay sau Tết tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ quân sự quốc phòng an ninh theo kế hoạch, làm tốt công tác dân vận cùng với nhân dân các dân tộc trong huyện thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Kiểm tra và chúc Tết cán bộ y bác sĩ Trung tâm Y tế huyện, đồng chí trưởng ban nội chính tỉnh ủy đề nghị đơn vị cần chuẩn bị tốt mọi điều kiện đảm bảo chế độ thường trực cấp cứu, khám chữa bệnh kịp thời cho người dân trong những ngày Tết, quan tâm chăm lo cho cán bộ nhân viên trực Tết, nêu cao ý đức tận tình chăm sóc chu đáo bệnh nhân điều trị tại bệnh viện trong dịp Tết. Nhân dịp này, đoàn công tác của tỉnh đã thăm và trao tặng quà Tết cho 15 hộ nghèo tại xã Tô Mậu và 5 hộ gia đình chính sách trên địa bàn huyện.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Yên Bái do Đại đức Thích Minh Huy, Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Yên Bái làm trưởng đoàn đã đến chúc Tết Ủy ban nhân dân tỉnh. Tiếp đoàn có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Thay mặt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Yên Bái, Đại đức Thích Minh Huy đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh trong những năm qua đã quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tôn giáo trên địa bàn. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Đại đức Thích Minh Huy, Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Yên Bái, thay mặt đoàn đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm tạo điều kiện nhiều hơn của tỉnh đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày một phát triển giàu đẹp văn minh. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông tin nhanh đến các tăng ni Phật tử những kết quả của tỉnh Yên Bái đạt được trong năm qua trên tất cả các lĩnh vực. Đồng chí ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của các tăng ni Phật tử trên địa bàn tỉnh và quá trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng các tăng ni Phật tử trên địa bàn tỉnh đón xuân mới vui tươi, an toàn và hạnh phúc. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn trong thời gian tới, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh cùng các tăng ni Phật tử sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, tạo sự đồng thuận thống nhất cao, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Năm 2019 thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn, tỉnh Yên Bái đã kiên cố hóa trên 480 km đường bê tông xi măng vượt chỉ tiêu so với kế hoạch và hoàn thành được 23 trên 28 cầu dân sinh. Hiện nay, ngành chức năng của tỉnh đang tiếp tục phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Ban Quản lý Dự án 3 và các địa phương triển khai xây dựng 5 cầu dân sinh còn lại và sẽ hoàn thành trong quý 1 năm 2020 và sẽ được bổ sung xây dựng thêm 9 cây cầu nữa từ vốn dự án. Tiếp tục phối hợp với các ngành chính quyền các địa phương triển khai thực hiện hoàn thành đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, đồng thời tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng công trình trên địa bàn. Các tuyến đường giao thông nông thôn được kiên cố, những cây cầu dân sinh được xây mới đã giúp người dân đi lại thuận tiện, phát triển kinh tế, từng bước hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
Hồ Thác Bà, huyện Yên Bình có diện tích 15.900 ha. Hiện có 2 doanh nghiệp, 5 hợp tác xã và trên 300 hộ dân nuôi cá lồng và cá quây lưới trên Hồ Thác Bà. Có 1.800 lồng cá, sản lượng thủy sản năm 2019 ước đạt 10.500 tấn. Tuy nhiên, việc sản xuất của người dân vẫn mang tính chất nhỏ lẻ manh mún, chất lượng hàng hóa chưa cao, thị trường tiêu thụ không ổn định. Hiện nay, huyện Yên Bình đang tổ chức thực hiện dự án phát triển liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm cá nuôi trên Hồ Thác Bà với quy mô 205 lồng cá, tổng sản lượng 346 tấn. Tổng kinh phí thực hiện dự án là trên 12,8 tỷ đồng. Riêng nguồn kinh phí từ chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là trên 6,7 tỷ đồng. Dự án có ý nghĩa lớn mở ra cơ hội hợp tác đầu tư phát triển sản xuất, ứng dụng công nghệ cao, giúp nâng tầm thương hiệu sản phẩm cá Hồ Thác Bà.
Quý vị vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, năm 2019 với những cách làm sáng tạo, tỉnh Yên Bái đã huy động được cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc chung tay vì người nghèo. Lần đầu tiên từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh đã giảm được 6,12% hộ nghèo, đặc biệt đã có hàng trăm hộ nghèo tự nguyện xin thoát nghèo. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Gia đình anh Giàng A Lử, thôn trung tâm xã Nà Hầu, huyện Văn Yên, mặc dù rất chăm chỉ chịu khó làm ăn, nhưng nhiều năm qua do thiếu vốn, thiếu kiến thức, nên cái đói cái nghèo cứ đeo bám lấy gia đình anh. Được chi cục kiểm lâm tỉnh hỗ trợ phát triển kinh tế với mô hình nuôi gà đen, gia đình anh đã có thêm sinh kế để phát triển kinh tế. Giờ đây hàng trăm con gà đen đã có trọng lượng hơn 1 kg. Khi kinh tế vững vàng hơn, anh Lử tự nguyện xin được thoát nghèo. Anh Giàng A Lử, thôn trung tâm xã Nà Hầu, huyện Văn Yên vui vẻ nói:
sự hỗ trợ của chi cục kiểm lâm tỉnh thì cũng hỗ trợ cho gia đình cái mô hình gà đồi, gà đen của vùng cao, thì gia đình cũng mong muốn là sẽ thoát được nghèo, và cũng sẽ là mong là chi cục sẽ tạo điều kiện nhiều hơn nữa cho các hộ nghèo, để các hộ nghèo sẽ vươn lên và thoát nghèo vì theo cái mô hình này, phát triển theo cái nhu cầu bây giờ của xã hội.
Năm 2019, tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành kế hoạch số 131 về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Theo đó, tỉnh đề ra mục tiêu giảm 11.869 hộ nghèo, tương đương 5,8%, đưa tỷ lệ hộ nghèo cuối năm giảm còn 11,88%. Để đạt mục tiêu này, tỉnh Yên Bái đã huy động cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp, thành phần kinh tế, cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng tham gia. Trong đó phân công, vận động, trung bình mỗi đơn vị giúp đỡ 50 hộ ở một xã thoát nghèo. Đến hết năm, tất cả 68 sở ban ngành đoàn thể của tỉnh được phân công phụ trách các xã đều đề ra các biện pháp lộ trình cụ thể để hỗ trợ người dân thoát nghèo. Ngoài việc vận động cán bộ công chức viên chức trong đơn vị ủng hộ ít nhất một ngày lương, nhiều sở ban ngành còn kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh giúp đỡ các hộ nghèo bằng nhiều hình thức khác nhau. Ông Nguyễn Thái Bình, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Yên Bái cho biết thêm.
Ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của tỉnh ủy về việc phân công thực hiện giúp đỡ đầu xã Là Hầu, thì lãnh đạo trung tâm đã họp và bàn đi đến thống nhất là xây dựng giúp đỡ các hộ nghèo thoát nghèo trong năm 2019 bằng các phương án cụ thể. Chúng tôi đã cụ thể là xây dựng cái kế hoạch để cùng chính quyền địa phương xã rà soát các hộ nghèo trên địa bàn. Từ cái việc xác định ra các hộ nghèo, chúng tôi đã xây dựng cái phương án để tổ chức triển khai thực hiện. Cụ thể đó là xây dựng một số các mô hình sinh kế bền vững cho người dân, từ đó để giúp người dân thoát nghèo bền vững. Chúng tôi đã giúp đỡ xây dựng 4 cái mô hình, mỗi gia đình hỗ trợ 200 con gà. Từ cái việc hỗ trợ này thì chúng tôi đã hỗ trợ bà con nhân dân để thực hiện cái việc giảm nghèo trong năm 2019. Ngoài cái việc hỗ trợ các mô hình nuôi gà trên địa bàn, chúng tôi tiếp tục phối hợp cùng chính quyền địa phương xã rà soát các hộ gia đình nghèo có nhu cầu. Chúng tôi đang tiếp tục cùng với chính quyền địa phương xã rà soát để hỗ trợ cho các hộ gia đình trồng một số cây mận tam hoa trên địa bàn xã Là Hầu.
Trong trận lũ lịch sử năm 2017 xảy ra trên địa bàn huyện Mù Căng Chải, may mắn cả gia đình anh Mùa A Lệnh đã thoát chết trong gang tấc, nhưng toàn bộ nhà cửa tài sản đã bị lũ cuốn trôi. Sau khi được cấp ủy chính quyền và các nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ, gia đình anh được cấp đất chuyển đến nơi ở mới, làm được ngôi nhà khang trang hơn. Khi có ngôi nhà ổn định cuộc sống, vợ chồng anh Lệnh cùng các con bảo nhau tập trung phát triển kinh tế. Cùng với trồng lúa, trồng ngô, vợ chồng anh còn chăn nuôi gà lợn. Cuộc sống khấm khá dần lên. Năm 2019, anh Mùa A Lệnh là một trong gần 10 hộ của xã Kim Nội tự nguyện xin thoát nghèo. Anh Mùa A Lệnh, bản Giào Sa, xã Kim Nội, huyện Mù Căng Chải nói:
năm 2078 thì đang mất nhà khó khăn như này thì cũng hộ nghèo, nhưng mà năm 2019-2020 này là cũng là được sự giúp đỡ của huyện và của xã và huyện và tỉnh, và giúp đỡ một cây con giống với lại một số tiền ủng hộ, là được năm nay cái ổn định đời sống, là năm nay là chuẩn bị cho danh sách là hộ cận nghèo, năm mà giao hộ khổ nghèo và sang cận nghèo, và đang muốn là để phấn đấu để ra khỏi thành hộ giàu luôn, nhưng mà lại không được, không khả năng làm được như thế, đang khó khăn, đang mong muốn như thế, nhưng mà đang không được, sợ là không được, chắc là nó cũng mấy.
Không chỉ có gia đình anh Mùa A Lệnh, năm 2019 trên địa bàn huyện Quan Trải đã có hàng chục trường hợp tự nguyện xin thoát nghèo, và có 4 trường hợp ngay từ đầu năm đã viết đơn gửi chính quyền xin được ra khỏi hộ nghèo, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông. Trường hợp của gia đình anh Trang A Sở cũng là một trong những hộ tiêu biểu khi đầu năm 2019 anh và người con trai đã viết đơn tự nguyện xin thoát nghèo. Anh Sở chia sẻ.
Bây giờ thì khá hẳn như ngày xưa thì gạo vẫn đủ ăn này, cháu vẫn có này, mình xin là thoát nghèo thôi.
Với những việc làm thiết thực đó của người dân, sự nỗ lực của các cấp chính quyền, riêng năm 2019, toàn huyện Mù Căng Chải giảm trên 11% hộ nghèo. Đặc biệt có hàng chục hộ tự nguyện xin thoát nghèo và có 4 hộ viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo. Cùng với sự hỗ trợ giúp đỡ của tỉnh và các cơ quan ban ngành chức năng, những năm gần đây huyện Mù Căng Chải đã có những cách làm sáng tạo trong công tác giảm nghèo. Ông Nông Việt Yên, Bí thư huyện ủy Mù Căng Chải trao đổi như sau.
Thì trên cơ sở kế hoạch số 131 của tỉnh ủy Yên Bái thì chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa các cái nhiệm vụ giải pháp trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững, thì cùng với lại triển khai đồng bộ các cái nhiệm vụ giải pháp ấy, thì có hai cái mà chúng tôi cho rằng là rất quan trọng trong thực hiện giảm nghèo. Cái thứ nhất ấy, đó là phải làm tốt cái công tác giả soát đến từng hộ, đồng thời trên cơ sở đó thì sẽ phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng ngành, từng cán bộ đảng viên trong việc mà hỗ trợ giúp đỡ người dân thoát nghèo thông qua việc triển khai cái mô hình ngày cuối tuần cùng dân được Ban Thường vụ huyện ủy chúng tôi phát động từ tháng 6 năm 2019. Cái thứ hai nữa mà tôi cho rằng là đây là một cái rất quan trọng, đó là cùng với thực hiện đồng bộ các cái giải pháp nhiệm vụ ấy, thì cái quan trọng nhất đó là phải làm tốt cái công tác tuyên truyền để nâng cao cái nhận thức, để từ đó là thay đổi cái cách nghĩ, cách làm, rồi là khơi dậy được cái ý chí khát vọng vươn lên của người dân trong việc xóa đói giảm nghèo. Và chúng tôi cho rằng là đối với công tác giảm nghèo năm 2019 ấy, là một cuộc cách mạng lớn về tư tưởng cũng như là ý thức của người dân trong việc giảm nghèo. Và nhờ làm tốt cái công tác tuyên truyền vận động đó ấy, thì cái nhận thức của người dân trong giảm nghèo nó cũng đã thay đổi rõ rệt, mà nó thể hiện bằng kết quả rõ nhất đó là đối Mù Căng Chải thì năm 2019 vừa qua thì tỷ lệ giảm nghèo đạt tới 11,04%, và trong đó thì có rất nhiều hộ đồng bào người dân tộc tự xin thoát khỏi hộ nghèo.
Với trên 80% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, Trạm Tấu là một trong những huyện vùng cao đặc biệt khó khăn, có tỷ lệ hộ nghèo cao so với mặt bằng chung của tỉnh. Được sự hỗ trợ giúp đỡ rất lớn từ các cơ quan ban ngành chức năng, cùng nỗ lực của người dân, năm 2019, huyện Trạm Tấu đã có 458 hộ thoát nghèo, tỷ lệ giảm nghèo đạt 8,81%, vượt so với mục tiêu ban đầu đề ra là 8,5%. Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu cho biết.
Huyện Trạm Tấu cũng đã xây dựng cái kế hoạch chi tiết trong việc điều hành, thì chúng tôi chỉ đạo tổng rà soát thật kỹ các cái hộ giảm nghèo trong năm 2019. Và từ cái việc mà phân công trách nhiệm từ hệ thống chính trị đến cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đến cán bộ công chức phụ trách các xã thị trấn, đến các bí thư, trưởng thôn, thì chúng tôi tập trung cho cái việc mà huy động nguồn lực, lồng ghép tất cả các cái nguồn vốn trong công tác giảm nghèo. Từ việc ưu tiên cho tất cả các cái chế độ chính sách mà người nghèo được hưởng, thì huyện Trạm Tấu còn vận động cán bộ công chức một ngày lương, và bằng các cái nguồn hỗ trợ của trung ương, của tỉnh thì các sở ban ngành được phân công, huyện Trạm Tấu cũng là một cái nguồn lực để chúng tôi đẩy mạnh công tác giảm nghèo. Và với một cái nguồn lực hỗ trợ cho người nghèo trên 2 tỷ thì huyện Trạm Tấu chúng tôi cũng đã vượt được cái chỉ tiêu giảm nghèo của năm 2019. Thì bằng những cách làm quyết liệt, chính xác, và đặc biệt là chúng tôi nắm bắt cái diễn biến hộ nghèo trong năm để có cái điều chỉnh và giúp đỡ hộ nghèo từ cái việc mà phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của cái hộ đó và đến các cái nguồn lực cũng như là nhu cầu mà hộ nghèo cần thiết.
Cùng với việc thực hiện hiệu quả nhiều công trình hạ tầng nông thôn, huyện Trạm Tấu còn triển khai thực hiện hàng chục dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, giúp người nghèo có điều kiện sinh kế bền vững như mô hình chăn nuôi trồng trọt. Anh Lường Văn Liêng là một trong số hộ tự nguyện xin thoát nghèo năm 2019 của xã Hát Lưu, huyện Trạm Tấu nói.
Cuộc sống nó cũng tạm ổn. So với các hộ khác thì nó cũng vất vả hơn mình, mặc dù mình cũng vất vả rồi nhưng so với các hộ khác thì nó còn vất vả hơn mình nữa, thì tôi cũng xin làm đơn xin thoát hộ nghèo.
Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, cùng với cả hệ thống chính trị vào cuộc, tỉnh Yên Bái đã huy động tổng kinh phí trên 5.440 tỷ đồng cho mục tiêu giảm nghèo bền vững. Trong đó, ngân sách trung ương là 1.621 tỷ đồng, ngân sách địa phương trên 367 tỷ đồng, vốn vay tín dụng ưu đãi 3.000 tỷ đồng. Riêng chương trình 30A tại hai huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải, năm 2019 trung ương bố trí trên 136 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh còn thực hiện nhiều chương trình dự án khác, điển hình chương trình 135 với tổng số vốn trên 161 tỷ đồng, xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã, thôn bản đều đặc biệt khó khăn. Tạo điều kiện cho bà con đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh tế. Nhận xét về những đổi thay tại vùng dân tộc thiểu số, ông Đỗ Quang Vịnh, Phó trưởng ban dân tộc tỉnh Yên Bái cho biết.
Chương trình 135 là dự án 2 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 theo quyết định 1722 của Thủ tướng Chính phủ. Thì trong năm 2019, chương trình đã đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí là trên 161 tỷ. Thì có thể khẳng định rằng chương trình 135 thời gian vừa qua là thực sự hiệu quả, cùng với sự vào cuộc của các cấp các ngành, sự nỗ lực vươn lên của đồng bào dân tộc cũng như nguồn vốn được đầu tư thì diện mạo nông thôn đã có nhiều thay đổi, cơ sở hạ tầng từng bước được kiên cố về hỗ trợ phát triển sản xuất thì cũng giúp cho đồng bào là từng bước xóa đói giảm nghèo bền vững, biết thâm canh tăng vụ, áp dụng các cái khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, đưa những giống mới vào sản xuất để tăng thêm thu nhập cho người dân.
Không chỉ tạo bước đột phá trong nhiệm kỳ với 1.869 hộ thoát nghèo trong năm 2019, kế hoạch 131 về giảm nghèo của tỉnh thực sự tạo dấu ấn là tiền đề trong công tác giảm nghèo bền vững. Vận dụng linh hoạt, sáng tạo kế hoạch 131, các ngành các địa phương đã có những cách làm riêng phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn để giúp đỡ hỗ trợ thiết thực. Không chỉ hỗ trợ về vật chất, lần đầu tiên ở nhiều nơi, nhiều địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, xóa được tư tưởng trông chờ ỷ lại vào hỗ trợ của nhà nước, giúp các hộ dân nghèo có khát vọng vươn lên phát triển kinh tế. Ông Vũ Lê Thành Anh, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Yên Bái nói:
Chúng tôi tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh để trình Ban Thường vụ 4 cái nhóm giải pháp cơ bản. Cái thứ nhất là tập trung cái nguồn lực củng cố và hoàn thiện cái hệ thống cơ sở hạ tầng, đồng thời đẩy mạnh cái thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh nhằm giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp cho người lao động. Cái thứ hai là chúng tôi tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy là đa dạng hóa, huy động, lồng ghép các nguồn lực của các cái chương trình dự án của các cái tổ chức doanh nghiệp, trong đó tập trung ưu tiên các cái nguồn lực cho các cái xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn, người dân tộc miền núi, để cố gắng làm thế nào đó để đạt được cái mục tiêu giảm nghèo. Và cái giải pháp thứ ba là tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh trình với Ban Thường vụ Tỉnh ủy là ưu tiên bố trí các cái nguồn lực để thực hiện kịp thời, đầy đủ, chính xác các cái chính sách về giảm nghèo và trợ cấp xã hội, tạo điều kiện cho các cái hộ nghèo phát triển về kinh tế, cải thiện khả năng tiếp cận các cái dịch vụ xã hội. Nhóm giải pháp căn bản thứ tư thì chúng tôi tham mưu là tập trung làm tốt cái công tác tuyên truyền, vận động để cho các cái hộ nghèo phát huy được cái ý chí nội lực, quyết tâm phấn đấu vươn lên thoát nghèo, khắc phục cái tư tưởng là trông chờ ỷ lại không muốn thoát nghèo của một số hộ nghèo.
Chưa bao giờ công tác giảm nghèo lại được cả hệ thống chính trị của tỉnh Yên Bái quan tâm thực hiện với nhiều cách làm hay, mô hình thiết thực như năm 2019. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm cao nhất từ trước đến nay, góp phần quan trọng để cải thiện nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân các dân tộc, tạo niềm vui mới trên khắp các miền quê Yên Bái. Những kết quả đạt được có ý nghĩa to lớn, tạo niềm tin, sự phấn khởi và cũng là tiền đề để tỉnh tiếp tục đạt kết quả cao hơn trong công tác giảm nghèo bền vững ở những chặng đường tiếp theo.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, sinh năm 1988, anh Đặng Văn Nguyên ở thôn Ngòi Ngần, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình đã trở thành triệu phú nhờ phát triển mô hình kinh tế tổng hợp. Với quyết tâm làm giàu trên chính mảnh đất quê hương cùng việc áp dụng khoa học kỹ thuật và trồng trọt chăn nuôi đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình. Trong chuyên mục tuổi trẻ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến thăm mô hình kinh tế của anh Đặng Văn Nguyên qua phóng sự sau.
Từng tốt nghiệp cao đẳng công nghệ thông tin tại Hà Nội, nhưng anh Đặng Văn Nguyên, thôn Ngòi Ngần, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình không chọn làm việc theo chuyên ngành mà trở về quê hương nuôi ước mơ làm giàu. Năm 2012, anh Nguyên lập gia đình và bắt tay vào làm kinh tế. Với 4 hectare đồi rừng bố mẹ để lại, anh Nguyên tích cực chăm sóc, phát tỉa, giúp cây sinh trưởng phát triển tốt. Sau 7 năm cho thu hoạch, với mỗi hectare gia đình anh Nguyên sẽ thu về 100 triệu đồng tiền lãi. Sau vài năm anh lại đầu tư mua đất và tiếp tục trồng rừng. Đến nay gia đình anh Đặng Văn Nguyên đã có khoảng 10 hectare đồi rừng trồng keo và quế. Do không tốn công chăm sóc, ít bị sâu bệnh, đến kỳ thu hoạch thương lái đến tận vườn mua, nên kinh tế đồi rừng đã trở thành nghề chính mang lại thu nhập cao cho gia đình. Được sự vận động của chính quyền địa phương, anh Nguyên đang đầu tư cây giống tốt để chuyển sang trồng rừng gỗ lớn, giúp tăng giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích và tăng thu nhập. Anh Nguyên chia sẻ.
Trước mình đi học thì mình cũng nghĩ là mình sẽ đi xin việc một công việc nào đấy ổn định hơn. Nhưng mà sau này mình nghĩ là tiềm năng đất đai ở nông thôn nó rất là lớn. Nên là cái mức với mức đi làm ở ngoài thì mức lương nó sẽ vào rơi khoảng 5 đến 7 triệu thì mình nghĩ là nó chưa đáp ứng được nhu cầu của mình, nên là mình sẽ tìm một cái hướng mới, đó là mình về quê, mình xác định mình mở trang trại rồi chăn nuôi rồi trồng trọt, rồi mình phát triển dần lên. Từ đầu mình cũng làm ít thôi, nhưng mà dần dần mình làm, mình tích lũy được kinh nghiệm thì mình phát triển rộng ra, mô hình của mình càng ngày càng phát triển lên.
Với lợi thế đất đai rộng lớn, năm 2017, anh Đặng Văn Nguyên đầu tư làm chuồng trại để nuôi gà thương phẩm. Nhờ nhập con giống tốt đã được tiêm phòng vaccine cùng với áp dụng khoa học kỹ thuật nên đàn gà phát triển tốt. Hiện anh Nguyên duy trì mỗi năm 3 lứa gà, mỗi lứa nuôi từ 4.000 đến 5.000 con. Với giá bán trung bình 65 đến 68.000 đồng một kg, từ nuôi gà đã mang lại thu nhập khoảng 500 triệu đồng cho gia đình. Đặc biệt năm 2019, dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trên đàn lợn đã đẩy giá gà tăng cao. Dịp giáp Tết, gia đình anh Nguyên vừa xuất bán một lứa gà thu về 300 triệu đồng tiền lãi. Mặc dù không học chuyên ngành chăn nuôi thú y, nhưng nhờ chịu khó tìm tòi học hỏi kỹ thuật trên sách, báo, TV và áp dụng kinh nghiệm, nên đàn gà của gia đình anh Nguyên không bị dịch bệnh. Việc chăn nuôi thuận lợi, anh Nguyên cho biết.
Gà thì nó cũng mang lại hiệu quả kinh tế tương đối cao, với lại mình tận dụng được cái phân bón thì mình trực tiếp mình lại chăm bón lại cho cây cối xung quanh của mình ấy. Vườn cây ăn quả rồi cây lâm nghiệp của mình cũng cần lượng phân chuồng rất là lớn. Nên là từ đấy mình bắt đầu mình tìm hiểu, dự định sắp tới là mình đến tới đây mình sẽ tỉa một số những cái đồi mình trồng cách đây khoảng 3 đến 4 tuổi rồi thì mình sẽ tỉa thưa, còn chăm sóc phát luồng những đồi non hiện tại.
Dù tuổi đời còn trẻ, nhưng với tinh thần ham học hỏi, ý chí quyết tâm làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, anh Đặng Văn Nguyên đã trở thành triệu phú, là điển hình trong phát triển kinh tế tại xã Bảo Ái, huyện Yên Bình. Mô hình của gia đình anh Nguyên được các cấp chính quyền địa phương đánh giá cao và khuyến khích nhân rộng trong nhân dân. Anh Triệu Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bảo Ái, huyện Yên Bình cho biết.
Là cái giá trị kinh tế đối với một hộ gia đình trẻ hiện tại bây giờ ở đây thì báo cáo với các anh các chị là nó tương đối nổi trội, không có nhiều thành phần như thế. Với gia đình là cũng xác định ngay được cái công việc phát triển kinh tế đồi rừng chăn nuôi ngay từ đầu, cho nên là cũng đã có một cái hướng đi đúng đắn, rất là khuyến cáo để cho những cái hộ gia đình trẻ khác hoặc những thành viên trẻ khác có hướng phấn đấu.
Thời gian tới, anh Đặng Văn Nguyên dự định sẽ tiếp tục mở rộng diện tích đất đồi rừng, trồng thêm quế và cây ăn quả phục vụ nhu cầu gia đình và tăng thêm thu nhập, đồng thời duy trì quy mô chăn nuôi, áp dụng kỹ thuật giúp hạn chế dịch bệnh. Với những nỗ lực của bản thân, mô hình làm kinh tế giỏi của anh Nguyên xứng đáng là tấm gương để mọi người học tập và noi theo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, Sega 50cc, xe số 50cc, xe điện, xe đạp, xe thể thao. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. tặng 3 triệu đồng khi mua xe máy điện cho tùy loại xe, tặng tiền mặt với rất nhiều phần quà có giá trị khi mua xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Khi mua xe Honda hiệu Wayfa, Wayblade, Vision, khách hàng có cơ hội trúng giải đặc biệt là 3 xe ô tô Honda HR-V và giải nhất là 5.455 xe máy cùng loại. Khi mua xe Suzuki GSX R150, GSX S150, GSF 150, Bandit 150, khách hàng sẽ được hỗ trợ trước bạ lên tới 5 triệu đồng. Đối với xe Yamaha, Exciter, Janus Grande, Sirius M1, Sirius chế hỏa khí, quý khách sẽ được hỗ trợ lệ phí đăng ký lên tới 2 triệu đồng. Hiện tại, công ty có bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774 đường Điện Biên, tổ 8, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m về phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ dân phố Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55. Trân trọng kính mời quý khách.
Vào dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng cao, dẫn đến việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm cũng tăng theo. Nếu không kiểm soát tốt, nhiều loại thực phẩm kém chất lượng, không an toàn sẽ trà trộn, lưu thông, gây ngộ độc và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì Tết Canh Tí an khang, hạnh phúc, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.